chú bé người và ông trăng. Vào cái thời xa xưa, có lẽ là xa xưa nhất của con người, ở trên trời chỉ có mặt trời mà chưa có mặt trăng, và ở dưới đất thì con người sống trong hang, trong hốc, quỷ cũng sống ở ngay cạnh và luôn tìm cách hại người. Nhưng nó thấy con người có cái bóng mà nó thì lại không có được, nên nó sợ và chưa dám làm gì cả. Con người cũng biết vậy và cũng biết là mình chỉ có cái bóng lúc ban ngày nhờ có mặt trời. Ban đêm muốn có cái bóng, con người phải đốt đuốc lên khi đi ra khỏi hang. Có lần con người đã cầu xin ông trời giúp cho mình có cả cái bóng lúc ban đêm, nhưng ông trời đáp, phải tự mà lo lấy. Con người chưa biết lo như thế nào thì may quá năm ấy, đang ngồi chơi cờ, ông trời bỗng nghe có tiếng trẻ con nô đùa reo hò ầm ĩ từ dưới đất xà vẳng lên. Ông trời ngoái đầu ra cửa nhìn xuống, lần đầu tiên thấy những chú bé người. Ông trời ngạc nhiên vô cùng, nhìn chúng thật ngộ nghĩnh, đứa nào cũng bé tí mà cũng chạy nhảy, đuổi nhau, vật nhau như người lớn. Ông trời thôi không đánh cờ nữa, ông thử xuống trần xem những chú bé người ấy, khi nhìn gần còn có những gì lạ hơn. Xuống đến mặt đất, ông trời thấy các chú bé người ấy đang đùa giỡn với các chú thỏ con, người và vật có lúc cứ ôm nhau lăn tròn, các chú bé thích chí cười như nắc nẻ. Càng nhìn gần, ông trời càng thấy các chú bé người sao mà đáng yêu, những đôi mắt đen mà sáng, những cái má phinh phính như má quả bầu, những cái miệng nhỏ xíu đỏ hồng như nụ hoa, còn cái bàn tay và chân thì cứ như là để ngắm, để chơi. Ông trời bỗng chú ý thấy có một chú bé người không chịu nhập vào đám đông để chơi mà lại đang ngồi im vẻ nghĩ ngợi. Ông trời liền đến gần làm quen và hỏi chuyện. Chú bé người ấy cho biết là chú vừa nghe bố mình nói chuyện về quỷ. Chú đang cùng bố nghĩ xem có cách nào để cho con người có được cái bóng của mình ngay cả ban đêm để xua đuổi quỷ đi không. Chú bé người lại trách. Bố cháu đã cầu xin trời giúp mà ông trời không chịu giúp ông ạ. Ông trời liền mỉm cười và nói. Không, lần này thì ta sẽ giúp, ta không muốn để quỷ hại các cháu đâu. Chú bé người mừng quá liền đứng phắt dậy. Vậy ông là ông trời à?
Phải.
Ông trời nhìn chú bé giây lâu rồi nói tiếp.
Muốn cho con người ban đêm cũng có cái bóng của mình, việc ấy dễ mà khó đấy.
Ông ơi, dễ thế nào, khó thế nào?
Lên thắp sáng cái đèn cho ông trăng thì ban đêm con người sẽ có được ngay cái bóng như ban ngày. Dễ là như vậy, cái khó là đường lên ông trăng xa lắm, xa lắm.
Sao mấy ngày đường hả ông?
Cái thang leo lên ông trăng cao một vạn bậc, liệu có ai leo lên nổi một vạn bậc ấy không?
Cháu xin đi cho, cháu bé, nhẹ người, leo càng dễ.
Ông trời nhìn kỹ đôi chân, đôi tay và cả đôi mắt của chú bé rồi nói. Cháu chịu khó đi được thì rất hay, và khi đi thì nhớ mang theo lửa để thắp sáng lại cái đèn cho ông trăng. Đèn ông ấy trước kia cũng có sáng, nhưng ông ấy chỉ thích thắp sáng mờ mờ. Sau có chuyện gì buồn, ông ấy tắt đèn luôn, không thắp nữa.
Ông ơi, liệu bây giờ ông ấy có thắp lại đèn không?
Gặp cháu, ông trăng chắc sẽ thắp lại đấy.
Sao vậy hả ông?
Vì gặp các cháu thì ai cũng thấy vui. Ông trăng vui, ông trăng sẽ thắp lại đèn. Muốn con người ban đêm có cái bóng thật rõ, cháu nói với ông ấy cứ khều to cái bấc lên là được.
Ông ơi, cái đèn ông thì màu đỏ, còn đèn ông trăng thì màu gì?
Màu xanh, xanh đẹp lắm, mát lắm.
Ông trời còn nói chuyện với chú bé người khá lâu rồi mới trở về 9 tầng mây cao xanh của mình. Chú bé người được bố mẹ lo cho thức ăn, thức uống thật đầy đủ để lên đường gặp ông trăng. Chú không quên mang theo 2 hòn đá nhỏ để đánh lửa. Chú leo lên hòn núi cao, ở đấy có thang bắc thẳng lên trời. Chú vừa leo thang vừa cúi nhìn xuống đất, đất cứ xa dần, mờ dần. Đêm đến, chú bé người tự lấy giày buộc mình vào cái thang để ngủ. Mặt đất ở dưới xa nhìn đen thăm thẳm, làm chú nhớ bố mẹ, nhớ các bạn và nhớ đất vô cùng. Chú leo hết một vạn bậc thang thì đến chỗ ông trăng. Lâu nay, sau khi tắt đèn, vì có chuyện buồn, ông trăng đã đi nằm và ngủ luôn. Ông không hề nhìn xuống mặt đất và không hề biết ở dưới đó chuyện người và quỷ sống với nhau ra sao. Hôm ấy, ông đang nằm ngủ thì có ai lay lay khẽ đôi chân của ông và gọi. Ông ơi, ông có phải ông trăng không? Ông mở mắt ra và từ từ ngồi dậy. Nhưng ông trời lần đầu tiên thấy chú bé người, ông trăng lạ lắm.
Cháu là ai? Từ đâu đến? Ông là ông trăng đây.
Cháu là con của người, cháu ở dưới kia lên, ông ốm hay sao vậy?
Không không, ông không ốm đâu.
À, chắc là ông đang buồn.
Ừ, ông đang buồn.
Từ trước đến nay, ông trăng chưa được ai thăm hỏi và trò chuyện như vậy. Ông cảm động lắm, nhất là càng nhìn chú bé người, ông trăng càng thấy quý và yêu. Ông có chuyện gì mà buồn vậy ông?
Ông chàng liền nhìn về phía xa xăm, trong cõi mênh mông của trời và đáp. Ông có hai đứa cháu là sao xanh và sao tím. Không hiểu vì sao cả hai đứa đều rời chỗ, bằng đi tận đằng nào, ông không còn được tin tức gì cả. Ông ơi, thế nào rồi cũng có lúc, sao xanh sao tím nhắn được tin về cho ông biết đấy. Ông chàng nghe nói cũng thấy khuây khuây nỗi buồn. Bây giờ ông mới hỏi lại chú bé người. Cháu lên đây có việc gì không? Cháu nhờ ông giúp cho con người ban đêm cũng có cái bóng của mình. Ông chàng hiểu ra ngay. Cháu muốn ta thắp cái đèn lên lại cho sáng phải không? Vâng, ta ngủ lâu quá, chả biết lửa có còn không. Cháu có mang sẵn lửa đây rồi. Chú bé người lấy hai hòn đá đánh lửa ra rồi thắp đèn cho ông chàng. Ôi, cái đèn mới to làm sao, to như một tảng đá lớn. Ông chàng vừa khều cái bấc cho đèn sáng lên, vừa hỏi chú bé người. Được chưa, được chưa? Chú bé cũng nhìn xuống mặt đất vừa nói. Thêm tí nữa, thêm tí nữa. Ông chàng càng khêu, cái đèn càng tỏa sáng. Bây giờ thì xuống dưới chân, chú bé người thấy trái đất của mình sáng lên trong một ánh sáng màu xanh trong và mát, nhìn đẹp mắt để mê người. Chúng mừng quá, ôm lấy bàn tay ông chàng và nói. Ở dưới kia, chắc bây giờ ai cũng đã có cái bóng của mình rồi. Cháu đội ơn ông, cháu xin về. Ông chàng và chú bé người quy luyến nhau mãi không rời. Chú bé người hẹn với ông, có ngày cháu lại lên thăm ông. Đừng, cháu đừng lên, vất vả lắm, ông sẽ xuống thăm cháu. Chú bé người về xuống mặt đất thì bố mẹ và mọi người đã chờ sẵn. Bố chú ôm chặt lấy chú và nói, quỷ nó thấy mọi người ai cũng có cái bóng cả trong ban đêm, nên nó sợ nó bỏ chạy mất rồi. Các em thân yêu, câu chuyện em bé đi thắp sáng mặt trăng để xua đuổi quỷ đi chỉ có vậy. Nếu có cần nói thêm thì tôi xin nói thêm điều này. Thời ấy đúng là có lúc quỷ đã bỏ đi thật, nhưng sau đó nó lại tìm cách trở lại. Vì sao ư? Vì nó là quỷ. Và cũng vì còn quỷ trên trái đất này, nên bây giờ chúng ta dù lớn dù bé ở trên hành tinh, ai cũng phải cố gắng góp phần xua đuổi nó đi. Còn về ông trăng thì các cháu biết đấy, nếu ngày nay có những đêm không trăng thì đó là dấu vết cái thời ông buồn và đã tắt đèn đi ngủ. Còn những đêm trăng sáng dần lên là dấu vết những lần ông khêu cái bấc cao dần theo ý muốn của chú bé người. Và lúc đèn sáng nhất, đấy là đêm rằm. Ông trăng cũng đã giữ đúng lời hứa với chú bé người. Vì vậy, vào cái đêm ông trăng sáng nhất trong năm, ông trăng lại xuống dưới trần vui chơi với các cháu bé. Và cũng từ đấy mà có Tết ông trăng, Tết Trung Thu, Tết giữa mùa thu. Cây một quả hay là sự tích quả mơ? Ngày xưa xưa lắm, có một người trẻ tuổi rất có tài làm thơ. Bố của anh trước kia lại là một thầy thuốc giỏi, vì vậy anh cũng học được cả nghề bốc thuốc chữa bệnh. Anh yêu một cô gái ở thôn bên cạnh, cô gái chuyên trồng dâu nuôi tằm. Hai người yêu nhau nhưng bố mẹ cô gái nhất định không chịu gả con gái mình cho người trai trẻ kia. Có chuyện như vậy vì hai gia đình trước đó vốn có sự xích mích sâu sắc. Hai bên giận nhau, thề đến chết không nhìn mặt nhau. Bố mẹ người trai trẻ đã chết từ lâu, vậy mà nỗi giận ấy, bố mẹ người con gái vẫn còn giữ nguyên trong bụng. Người con gái buồn bã âu sầu, anh con trai chữa cho nhiều người khỏi bệnh, nhưng căn bệnh của người anh yêu, anh không tài nào chữa nổi. Chính anh cũng rất đau khổ và buồn rầu. Anh chỉ biết gửi tâm sự vào thơ. Thơ anh chép dày từng tập, anh cũng chẳng dám gửi cho cô gái xem vì sợ bố mẹ cô biết được sẽ đánh mắng cô và thêm ghét bỏ mình. Nỗi đau khổ của hai người cùng với năm tháng cứ kéo dài ra, hết xuân lại hè, hết thu sang đông. Mỗi mùa đều có những điều gợi cho hai người nhớ thương nhau khôn xiết. Một đêm, người con trai bỗng nằm mơ thấy một bà cụ mặc áo xanh màu rất sáng, tay cầm một quả con màu vàng, lồng tơ óng mịn đến bên cạnh và bảo, ta hiểu lòng hai con lắm và rất thương hai con, vì vậy ta đến mách cho con điều này. 3 ngày nữa là bắt đầu sang xuân, con hãy đi về phía mặt trời lặn, hỏi thăm con suối trăm năm ở chỗ nào. Giữa suối trăm năm có một hòn núi đá nhỏ, trên đó có một cái cây bé thấp. Có thể nhiều người đã trông thấy nó, nhưng không ai chú ý vì tưởng nó không có hoa, có quả. Nhưng con ạ, nếu nhìn kỹ, con sẽ thấy nó có một quả giống như cái quả ta đang cầm đây, nấp rất kín trong lá, trong cành. Người con trai mừng quá, vội cướp lời. Thưa cụ, nếu là con hái cái quả ấy về... Bà cụ lắc đầu thương hại. Không đâu, ở đời không có chuyện gì dễ dàng cả. Con hãy nhớ kỹ hình dáng cái cây, hình dáng cái quả và con hãy lội lên bờ, đi mãi về phía bắc. Nhưng con có đủ kiên nhẫn để làm việc này không đã?
Thưa cụ, điều đó cụ có thể tin ở con.
Nếu vậy thì được, con hãy đi đi mãi, ta sẽ cho con giống chim quý của ta bay đi dẫn đường. Con cứ đi cho đến ngày nào, con lại gặp một cái cây giống y như vậy, có một cái quả giống y như vậy.
Thưa cụ, cũng ở giữa suối hay ở trên bờ?
Ta không đoán trước được, cũng có thể ở giữa suối, mà cũng có thể ở trên bờ, miễn là nó giống y như cái cây ở giữa suối trăm năm là được.
Thưa cụ, con đã hiểu rồi.
Lúc bấy giờ, con hãy hái cái quả ấy mang về nhà, ngâm vào một cốc rượu từ đầu đêm cho đến sáng. Con hãy đem sang nhà người con yêu, bảo cô ấy đem mời bố mẹ mình uống thử. Thứ rượu ấy sẽ có đủ sức làm tan đi lòng hờn giận lâu ngày. Ông bà cụ sẽ đồng ý cho hai con kết nghĩa trăm năm.
Con xin đa tạ cụ và nhớ ơn cụ đến trọn đời.
Ta chỉ muốn cho hai con được sung sướng, nhưng được hay không còn do chính ở hai con. Thôi, ta đi đây.
Bà cụ vụt biến mất, người trai trẻ tỉnh giấc, trăng cuối tháng hiện ở phía xa. Trăng mờ xanh như vật áo bà cụ vừa gặp trong cơn mơ, anh lẩm bẩm. Suối trăm năm ở phía mặt trời lặn, tức là phía ấy.
3 ngày sau, anh đến chào người con gái anh yêu và lên đường đi mãi về phía có núi rừng.
Hỏi người trong vùng thì quả nhiên ở phía trên xa có con suối trăm năm, nước trong xanh, 4 mùa không mùa nào cạn nước. Anh đến nơi, thấy một hòn núi đá nhỏ nổi lên ở giữa suối. Anh lội ra, trèo lên núi, tìm và thấy cái cây bé, thấp, có một quả duy nhất giấu kín trong lá. Trong cành, anh mừng quá, reo lên, đúng là cái quả ta đã thấy trong mơ. Theo lời bà cụ dặn, anh lại lội lên bờ, nhằm thẳng phía bắc mà cất bước. Anh đi, đi mãi. Dọc đường đi, anh lấy nghề làm thuốc cứu giúp bà con đau ốm để kiếm lấy bữa ăn qua ngày. Anh chữa khỏi được nhiều người nên ai cũng quý mến, ai cũng muốn mời anh ở lại để cảm tạ ơn. Nhưng anh còn phải đi, tìm gặp cho được cái cây có một quả duy nhất, đủ sức làm tiêu tan những nỗi hờn giận lâu ngày. Anh đi hết ngày này sang ngày nọ, hết tháng này sang tháng kia. Mùa xuân chim én chỉ đường, mùa hạ tiếng chim quốc mách lối, mùa thu đã có chim gáy, mùa đông đã có chim két. Anh đi đi mãi, đi từ cái ấm áp của mùa xuân đến cái oi bức của mùa hè, từ cái mát mẻ của mùa thu đến cái giá rét của mùa đông. Thấm thoát, thế mà đã 3 năm, niềm vui cứu giúp được mọi người khỏi bệnh, làm anh đỡ thấy tháng dài, ngày lâu, hy vọng được sống với người anh yêu, làm anh đủ sức kiên nhẫn để đi tiếp. Anh càng làm được nhiều thơ về những nơi đã qua, về những bà con anh đã gặp, về nỗi nhớ thương người anh yêu đang chờ đợi ở quê nhà. Mùa xuân năm ấy lại trở về, một buổi sáng con chim én đưa đường bỗng bay vút lên cao 3 vòng và hót. Mừng cho anh, mừng cho anh, cây một quả đang chờ trước mặt, con đường anh đi đã 3 năm, mọi sự buồn phiền này sẽ mất. Người trai trẻ bỗng dừng lại và dụi mắt. Ồ, sao như ta đã từng đến nơi này, rất nhiều cái như vừa lạ vừa quen, anh so sánh những gì anh đang thấy với những gì anh đã thấy. Thôi, thế là 3 năm anh đi, bây giờ anh lại vòng trở về đúng chỗ ngày trước, trở về với con suối trăm năm. Nhưng rõ ràng có đôi nét đổi thay, hòn núi đá như xích lại gần bờ bên này vì 3 năm qua đất đã không ngừng bồi đắp. Người cha trẻ đứng lặng và bỗng hiểu ra, làm gì có cái 2 cái cây giống y như nhau, bà cụ chỉ muốn thử xem ta có đủ lòng kiên nhẫn. Cây một quả, ta một lòng, ta mau hái quả quý mang về cho người yêu ta được sớm mừng vui. Anh đến gần bên cây và nâng niu quả quý mãi trong tay. Anh hái khẽ như sợ cây đau đớn. Anh về nhà, gặp ngay người anh yêu đang rửa những cái kén vàng ra nong. Người con gái mừng quá, khóc nức lên và chạy đến. Anh ơi, sao anh đi lâu quá vậy? 3 năm rồi, anh có biết không?
Có, anh tính từng tháng, từng ngày.
Anh ơi, 3 năm, bao nhiêu chuyện ở nhà.
Anh biết lắm, nhưng anh tin ở em.
Anh đi mà không thấy dài lâu à?
Miễn còn một chút hy vọng được sống với em thì anh còn đủ sức để đi đến cùng trời cuối đất.
Thế anh đã tìm được quả quý mang về đây chưa?
Đây rồi em ạ.
Anh đưa cho người yêu xem quả quý, hai người nhìn nhau tưởng như được sống bên nhau. Thì con gái bỗng giật mình quay nhìn vào trong nhà.
Thôi, anh hãy về đi và ngâm ngay quả quý kia vào rượu nhé.
Người con trai về nhà, ngâm quả quý vào rượu từ đầu đêm cho đến sáng, anh lén mang sang cho người con gái. Lúc đến không ai biết, nhưng lúc anh ra về thì bố mẹ người con gái bắt gặp. Anh lúng túng và chỉ còn có cách chào hai ông bà. Bố mẹ người con gái gật đầu, lòng hai ông bà tuy chưa uống rượu của người trai trẻ mà cũng đã có sự đổi thay. 3 năm rồi, bao nhiêu người đến dặm hỏi cô gái. 3 năm, hai ông bà đã dỗ dành dọa nạt, cô gái sống chết vẫn chỉ khăng khăng.
Thầy mẹ thương con chỉ chờ đợi một người con không thể thương yêu ai khác.
Người mà cô gái chờ đợi đây rồi, bố mẹ cô gái liền hỏi. Thế 3 năm nay anh đã đi đâu?
Người con trai tính vốn thật thà, liền đáp.
Thưa hai bác, con đi tìm một thứ quả quý.
Để làm gì?
để nhờ nó mà hai bác quên hết những điều xưa cũ và thương lấy chúng con. Anh đi mà không thấy giải lâu ư? Thưa hai bác, miễn còn một chút hy vọng được hai bác quên hết những điều xưa cũ và thương lấy chúng con, thì con đủ sức để đi đến cùng trời cuối đất. Bố mẹ cô gái nghe cảm động, không cầm lòng được nữa. Mấy hôm sau, hai ông bà ngỏ ý cho phép hai người lấy nhau. Cốc rượu được ngâm quả quý ấy, hai ông bà đã uống trong ngày cô gái đi lấy chồng. Một năm sau, nhớ ơn bà cụ đã đến trong giấc mơ của chồng mình. Người vợ trẻ nhắc chồng đi lên suối trăm năm thăm cây có quả quý. Người cha trẻ đến đó và lại thấy cây kia chỉ có một quả giấu kín giữa lá và cành. Anh liền hái về đem chồng thử ở góc vườn. Hai vợ chồng ngẫm thấy ở trên đời này còn biết bao nhiêu đôi lứa phải chịu cảnh dở dang, nên ước sao cây ra trăm quả, nghìn quả để mọi người được hưởng hạnh phúc. Về sau cây mọc lên và ra trăm quả, nghìn quả thật. Cây ấy ngày nay người ta gọi là cây mơ vì người cha trẻ ngày xưa lần đầu đã gặp cây ấy ở trong mơ. Cất nhà giữa hồ. Ngày xưa ở trên Tây Nguyên có một em bé tên là Mây. Mây không còn cha để gọi Ama, cũng không còn mẹ để gọi Ami. Đã vậy, Mây còn phải đi ở cho tên chúa làng. Mây chỉ toàn bị đánh đập, mắng nhiếc. Tên chú làng bắt Mây làm hết công việc nặng nhọc này đến công việc nguy hiểm khác. Việc ngày chưa hết, đã có việc đêm. Đêm, ngày, việc cứ dồn dập, chất cao lên, gỡ mãi, không hết. Cái chân, cái tay của Mây không bao giờ được rảnh. Mây khổ quá nên thường lẻn trốn ra ngồi chốc lát bên cái hồ rộng mênh mông. Hồ nằm ở giữa những hòn núi cao ngồi xếp vòng tròn. Mây ngồi để ngắm nước hồ thay đổi đủ các màu xanh tím, bạc đồng. Nhìn vào đấy, Mây thấy vui và quên bớt đi nỗi khổ. Một bữa, tên chúa làng sai người đi rình và bắt gặp Mây đang ngồi như thế. Nó đánh và cấm Mây không được ra đó nữa. Nhưng không trốn được ra ban ngày thì Mây lại trốn ra ban đêm. Những đêm khuya trăng sáng, đợi đến lúc tên chúa làng và người nhà của nó say ngủ, Mây lại lẻn ra ngồi bên bờ hồ. Nước hồ gợn sóng, thay màu, như muốn trò chuyện, như muốn an ủi Mây. Mây lại thấy vui và quên bớt nỗi khổ. Thấy Mây càng ngày càng giỏi giang, tên chúa làng càng nghĩ ra thêm nhiều thứ việc để bắt Mây làm. Nó lạ lắm, khi thấy việc gì, dù khó khăn nguy hiểm đến mấy, Mây cũng làm được. Một lần, nó bảo Mây đốn cho nó cái cây cao nhất trên núi. Nó bảo hôm trước thì hôm sau, Mây đã dùng mẹo đốn được cây. Lần khác, nó bảo Mây bắt cho nó con hổ lớn và ác nhất trong vùng. Chỉ mấy hôm sau, nó đã thấy Mây kéo xác con hổ về. Biết Mây bé người mà gan to, chi lớn, nó đâm sợ. Nó bèn nghĩ ra cách để giết Mây cho sớm sớm. Một hôm, nó gọi Mây lại và bảo: "Tao ở mãi trên núi chán rồi, mày cất cho tao cái nhà giữa hồ tao ở, 3 ngày không cất được thì tao giết." Nó vừa nói vừa chỉ ra cái hồ rộng mênh mông mà Mây thường trốn ra ngồi ngắm. Cái hồ càng nhìn càng thấy rộng, nay chạy một ngày chưa dễ đã giáp vòng, nước hồ sâu lắm, người lặn giỏi nhất trong vùng chưa ai xuống được đến đáy. Hồ tuy đẹp nhưng bất chợt thường có những xoáy nước rất mạnh, ném con trâu xuống đó, các xoáy nước nhấn chìm ngay, không còn để cho trâu kịp ngóc đầu lên thở. Mây nghe chúa làng bảo cất nhà ở giữa hồ đó, chỉ đứng nhìn mà không đáp lại. Tên chúa làng lại nhắc: "Hơ, mày nghe rồi chứ, nhớ mà làm, 3 ngày mà không xong thì tao giết." Mây biết là khó, nhưng Mây cũng cố gắng làm. Ác một nỗi, Mây chỉ giỏi trên cạn, Mây không giỏi được ở dưới nước. Mây đốn tre lỗ ô, bó lại thành bó to, ném thử xuống hồ, xoáy nước nhấn chìm các bó tre và lôi đi mất tích. Mây đốn những cây to, tìm cách cắm thử xuống hồ, xoáy nước cũng nuốt chừng từng cây gỗ một. Mây biết lần này khó lắm, có thể chết đến nơi rồi. Mây lo nghĩ, bỏ cả ăn, bỏ cả ngủ. Mây không chịu chết vì tay chúa làng, Mây lên núi, vạch lấy những tảng đá to, định bỏ dần xuống nước làm cái cầu vượt qua các xoáy nước ở ven bờ. Bao nhiêu tảng đá đều bị các xoáy nước cướp lôi đi mỗi nơi một tảng. Mây đứng nhìn các xoáy nước quái ác, tức giận, cào mày. Mây hết thấy cái thú ngồi ngắm nước hồ thay đổi các màu xanh tím bạc đồng. Tuy vậy, nước hồ vẫn gợn sóng, thay màu như muốn chuyện trò an ủi Mây. Mây lại đứng thừa người ra ngắm. Ngày thứ nhất, thấy Mây chưa làm được gì, tên chúa làng đánh Mây một trận bằng roi Mây. Ngày thứ nhì, thấy Mây vẫn chưa làm được gì mới, tên chúa làng lại đánh Mây một trận bằng roi da trâu bện lại. bị hai trận đòn đau, Mây nằm thiếp. Trong giấc mộng, Mây bỗng thấy có một con cá sấu già bò đến cạnh Mây, mở to hai con mắt ra nhìn Mây. Mây không chút hoảng sợ, chỉ đứng dậy lùi ra xa vài bước.
Cá sấu định ăn thịt tôi sao?
Cá sấu già khẽ lắc đầu đáp lại.
Không, cá sấu muốn giúp anh bạn nhỏ cất được cái nhà giữa hồ. Cá sấu ở hồ lên đây. Cá sấu vẫn thường bảo nước hồ thay đổi các màu cho anh bạn nhỏ vui đấy.
Mây mừng quá, bước sát đến gần bên cá sấu.
Cá sấu giúp Mây này thực à? Giúp thế nào? Cá sấu nói đi.
Cá sấu già gật gật đầu rồi bảo.
Đêm mai, khi ông chàng leo lên đến đỉnh núi, anh bạn nhỏ hãy đến gặp tôi ở dưới gốc cây táo mọc sát bên bờ hồ. Tôi sẽ bày cho cách cất nhà xong rất chóng. Chỉ trong đêm mai, anh bạn nhỏ có thể bảo chúa làng ra ở.
Cá sấu nói thực hay là nói chơi?
Chỉ có kẻ xấu mới nói dối. Cá sấu này không phải là kẻ xấu. Đêm mai, tôi sẽ chờ anh bạn nhỏ.
Mây mừng lắm.
Cảm ơn cá sấu. Đêm mai, Mây này sẽ đến sớm. Cá sấu không phải chờ.
Tỉnh cơn mơ, Mây rớn rác nhìn quanh, chẳng thấy cá sấu nào cả, Mây buồn lắm. Sáng dậy, tên chúa làng lại gọi Mây lên và hỏi.
Liệu bữa nay mày có cất xong được nhà không?
Đêm nay là xong.
Mày nói láo.
Không, nói thực, mời ông đêm nay dọn ra mà ở. Thấy Mây nói chắc, tên chúa làng tham lam liền nói.
Không phải nhà một mình tao ở, mà cho cả nhà tao ra ở. Không phải chỉ có người ở, mà có cả chỗ cho cả của cải, nồi chiêng ra ở.
Được hết, tôi sẽ cất cho ông nhà cao, nhà rộng, cả nhà ông ra mà ở. Tên chúa làng thích lắm, cười khi khi, nhưng nói xong Mây lại càng lo. Mây mong ông mặt trời chạy mau qua bên kia núi cho chóng tối, để Mây ra gốc táo lớn mọc sát bên hồ xem sao. Nếu không gặp cá sấu thì Mây sẽ tìm cách khác để ăn nói với chúa làng. Ông trăng trên lên đỉnh núi, Mây đã xách dựa ra đi. Mây chưa đến gốc táo thì đã thấy một con cá sấu già, giống hệt như đã gặp trong giấc mơ, đang nằm chờ Mây ở đấy. Mây chạy vội đến, ngồi ngay xuống bên cạnh cá sấu và hỏi.
Có phải đêm qua cá sấu đã hứa giúp cho Mây này cất nhà phải không?
Phải.
Nhưng chú làng nó bắt phải cất cho nó nhà cao, rộng. Liệu cá sấu có giúp cho Mây này làm được chuyện đó không?
Được.
Và nội trong đêm nay cất xong kịp chứ?
Kịp thừa đi.
Mây ôm lấy cá sấu như ôm một người bà, cá sấu già cảm động cũng khóc, hạt nước mắt thật to, cá sấu già lại bảo Mây.
Nào, anh bạn nhỏ hãy ngồi lên lưng tôi đưa đi ra giữa hồ mà cất nhà.
Mây lại lùng hỏi ngay,
đi tới không thôi à, phải mang tre, mang gỗ già chứ?
Không cần.
Không thì cũng phải mang rìu, mang dựa đi theo.
Không cần.
Rồi cá sấu già lại giục,
thôi ta đi đi, nhanh lên không thì muộn mất.
Đợi Mây trèo lên lưng ngồi ngay ngắn, cá sấu già liền trườn mình đi rất nhanh, thoáng cái đã ra đến bờ hồ. Ông trăng bây giờ vừa leo lên đến đỉnh núi và bắt đầu bay lên trời để đến sáng kịp đáp qua hòn núi bên kia và leo xuống. Mặt nước hồ lúc này sáng rực hẳn lên, những xoáy nước cứ xoáy tít ở hai bên hông cá sấu già, reo lên như gió hú. Mây to lắm, nhưng cá sấu già cứ thản nhiên lách mình bơi đi, vượt qua các xoáy nước dễ dàng như bơi trên nước lặng. Ra đến gần giữa hồ, cá sấu già dừng lại và kêu lên mấy tiếng rất lớn. Mây ngơ ngác chưa hiểu gì thì một chiếc cầu bỗng từ dưới nước nổi lên, nối liền từ bờ ra đến chỗ cá sấu già và Mây đang đứng. Cá sấu già bảo Mây,
anh bạn nhỏ nhìn kỹ xem, có biết đây là cái gì không?
Chiếc cầu à?
Đúng là cầu rồi, nhưng cầu bắc bằng gì, anh bạn nhỏ thì nhìn lại lần nữa.
Mây nhìn kỹ thì hóa ra đấy là những con cá sấu rất lớn, con này cắn đuôi con kia, kết thành một chiếc cầu rất thẳng, rất đẹp. Cá sấu già lại kêu lên mấy tiếng nữa dài hơn, sắc hơn, từ dưới nước, những cây cột nhà to lớn, nhẵn bóng, bỗng từ từ nhô lên cao sừng sững. Mây kêu lên khi nhận ra đấy là những con chăn nước khổng lồ, dựng đứng người lên, đầu ngóc thẳng. Cá sấu già lần này lại kêu lên những tiếng ngắn và khô, kêu khá lâu như rục rã. Nước hồ bỗng rung lên như có trăm ngàn ngọn cây sáo động, rồi những kèo, cột, rui mè và sườn vách cứ dần dần hiện ra. Cuối cùng, bóng dáng một ngôi nhà cao chưa từng thấy, rộng chưa từng thấy đã sừng sững hiện lên trước mắt Mây. Mây há hốc mồm ra mà nhìn và nhận ra đấy là vô số những con rắn lớn nhỏ theo đúng từng cỡ, cắn đuôi nhau mà làm nên. Bây giờ thì cá sấu già không ngẩng đầu lên như mấy lần trước mà lại ngụp đầu xuống nước để kêu. Kêu lên bốn bận, lập tức từ dưới đáy hồ bỗng bay lên muôn nghìn những mảnh sáng loáng đủ sắc đủ màu, nhìn cứ ngời ngời lấp lánh. Mây chưa kịp hiểu gì thì tất cả những mảnh sáng loáng ấy đã bay lên đắp thành vách, lợp thành mái.
cá sấu giả bơi sát lại và bảo Mây xem kỹ đấy là gì. Mây kêu lên, hóa ra đấy toàn là cá lớn, cá nhỏ, loại thì vảy đỏ, loại thì vảy vàng, lại có loại vảy xanh, loại vảy trắng, nhiều nhất là vảy trắng. Những con cá cứ cắn đuôi nhau, xếp trộn lẫn lộn màu này với màu khác. Cả ngôi nhà như bằng xà cừ, cứ long lánh, nhìn thật rực rỡ. Cá sấu lại ngụp đầu xuống nước kêu liền hai hồi nữa. Kêu lần đầu thì mặt nước hồ bỗng rộn tiếng tanh tách, rồi nhiều con vật nhảy đáp lên các cây cột bám chắc vào đấy. Nhìn kỹ, hóa ra đấy là những con tôm rất lớn đang uốn mình làm thành móc treo chiêng. Thì mặt nước hồ bỗng rẽ sóng thành nhiều rải quạt, rồi mấy con vật chậm rãi bò lên cầu đi vào trong nhà, cứ ba con chụm đầu lại thành bếp đun rượu, nấu cơm. Nhìn kỹ hóa ra đấy là những con rùa rất lớn. Cá sấu già bây giờ mới hỏi Mây, nhà cao, nhà rộng cất xong rồi đấy, anh bạn nhỏ có vừa lòng không? Mây ôm lấy cá sấu già, cảm ơn rối rít.
Cảm ơn cá sấu, cảm ơn chăn, rắn, tôm, rùa, Mây về nói chú làng ra ở nhá.
Ừ, về bảo nó ra ở đi.
Chú làng đứng trên cao nhìn xuống hồ, nó ôm lấy đầu thích quá. Ngôi nhà cứ sáng dựng lên ở giữa hồ, bao nhiêu ông sao trên trời đều như bay xuống và nhảy múa trên các mái nhà. Chú làng giục cả nhà nó dọn ra ở, chú làng lại bắt dân làng đang đêm phải khiêng hết của cải nhà nó ra nhà mới. Nó hứa sẽ cho uống rượu hâm nóng, cho gióng chiêng cũ, chiêng mới để ăn mừng. Mây khuyên chú làng,
khoan đem của cải ra đã để một mình Mây này mang ra cho nó khỏi mất mát.
Chú làng nghe phải ứ ngay, chú làng đi trước, vừa đi vừa uống rượu đến say mềm. Dân làng kéo nhau đi sau, gióng chiêng vang lừng cả rừng núi. Những ngôi nhà to quá, đẹp quá, ai cũng khen là Mây giỏi, Mây tài. Chú làng bước lên cầu, khen cầu đi êm chân. Chú làng nhìn cột nhà, khen cột nhà tròn và chắc. Chú làng sờ lên tường, khen tường mát, ngắm mái, khen mái đẹp. Chú làng nhìn móc treo chiêng, khen móc chạm trổ khéo. Nhìn bếp, khen bếp bắc giỏi. Chú làng ra lệnh hầm lại rượu trên bếp mới, rồi bảo dân làng đứng trên bờ và ra cả trên cầu nhảy múa cho mình xem. Mãi chú làng vẫn chưa chịu cho dân làng ra về. Hâm rượu cho chú làng uống, Mây nghe mấy chú rùa kêu nhỏ, cóng nát, cóng nát. Mây hiểu là mấy chú rùa kêu nóng quá, vì vậy Mây liền lấy nước đổ lên đầu rùa và nói với rùa chịu khó giúp Mây thêm lúc nữa. Mây đánh chiêng cho chú làng nghe, mấy chú tôm cũng kêu nhỏ, lưỡng gây, lưỡng gây. Mây hiểu là mấy chú tôm kêu gãy lưng, gãy lưng. Mây liền nâng lấy lưng tôm cho tôm đỡ mỏi và nói với tôm chịu khó thêm một lúc nữa để giúp Mây. Mây đứng cạnh tường để quạt cho chú làng, cá sau lưng Mây cũng kêu ngếch trột, ngếch trột. Và rắn nước, chăn nước cũng xích xoa, gưỡng say, gưỡng say. Mây hiểu là cá kêu chết ngột, chăn rắn kêu gãy xương. Vì vậy, Mây quay lại nói khẽ với cá, với rắn, với chăn, hãy cố gắng giúp Mây cho đến cùng. Ông chàng đã bay đến giữa trời, chú làng thấm mệt, lúc này mới cho phép dân làng ra về. Dân làng lục tục kéo hết lên bờ, Mây cũng lẻn đi theo và bước lên sau nốt. Chân Mây vừa chạm hồ thì chiếc cầu dưới hồ bỗng lặn biến đi ngay. Cả ngôi nhà lóng lánh như nạm xà cừ cũng bắt đầu rung rinh và chuyển động mạnh. Tuy đang say rượu, chú làng cũng biết là nguy hiểm đến nơi rồi. Nó gọi to lên,
Mây ơi, Mây nè, tao cho mày cái cong vàng, mày cứu tao đi.
Mây ở trên bờ đáp ra,
tao không thèm cong vàng của mày. Mây nè, tao cho mày nồi vàng vậy, mày cứu tao đi.
Mây lại đáp, tao cũng không thèm nồi vàng của mày.
Mây nè, vậy thì tao cho mày mâm vàng, chiêng vàng, mày cứu tao chứ.
Lần này, Mây im lặng không thèm đáp nữa. Cả ngôi nhà lúc này đã vỡ tung ra từng mảng chìm xuống đáy hồ, chỉ còn thấy các xoáy nước quái ác xoáy tít, rú lên như gió hú, và màu nước hồ xanh rợn sâu thẳm. Cả tên chúa làng và vợ con nó đã chìm xuống bùn đen. Mây trở về, nghe theo lời cả xấu giả đem tất cả của cải của chúa làng ra chia cho dân làng nghèo khổ. Nhưng chỉ chia nồi, chia mâm, chia chiêng, còn rìu dựa, nương rẫy thì giữ lại làm của chung để cùng lo làm ăn chung. Đêm sau, khi ông Trăng leo lên đến đỉnh núi, cả dân làng cùng Mây lại kéo nhau ra sát bên bờ hồ để gặp mặt cá sấu già, gặp mặt lại chăn, rắn, cá, tôm, rùa để cảm ơn một lần nữa và chúc mừng nhau đã chia được tên chúa làng độc ác tham lam. Tất cả mọi người cùng gióng chiêng nhảy múa, lần này không nhảy múa lấy lệ như khi nhảy múa cho chúa làng mà nhảy múa với tất cả niềm vui sướng chờ đợi đã lâu ngày.
Nào.
Chú sẻ con và bông hoa bằng lăng. Với chú sẻ con này, lần tập bay truyền đầu tiên đã để lại cho chú một kỷ niệm khó quên. Ở gần cái tổ của chú có một cây bằng lăng trẻ. Mùa hoa này là mùa hoa thứ hai của bằng lăng, nhưng năm nay bằng lăng nở hoa mà không được vui hoàn toàn. Vì cái cô bé tên là Thơ ấy vừa rồi bị ốm, phải đi nằm bệnh viện, mà vắng bé Thơ trong mùa nở hoa thì bằng lăng làm sao vui được. Chính bé Thơ vì muốn bảo vệ bằng lăng đã có lần bị mấy đứa trẻ không tốt ném đá chảy máu đầu. Bằng lăng nhớ suốt đời chuyện ấy, nên mùa hoa năm trước, mùa hoa đầu tiên, bằng lăng đã cho cánh hoa đẹp nhất nở về phía nhà bé Thơ, chia cả vào trong cửa sổ của bé Thơ. Vậy mà mùa hoa năm nay. Câu chuyện trên trẻ con biết được là nhờ có mẹ. Mẹ sống lâu với cây cỏ nên mẹ mới nghe được, hiểu được tiếng nói của cỏ cây. Trẻ con còn bé quá, phải còn lâu trẻ mới được như mẹ. Nhưng khi nghe được câu chuyện trên, chính trẻ con đã hỏi: bằng lăng nhớ bé Thơ như vậy, bé Thơ có nhớ bằng lăng không? Có chứ, nằm trong bệnh viện, thấy bằng lăng ở quanh đấy nở hoa, bé Thơ cũng đã hỏi mẹ xem cây bằng lăng, bạn thân của mình, đã có hoa chưa, có được nhiều không, đẹp không? Năm nay, bé Thơ không được xem cây bằng lăng của mình nở hoa rồi mẹ nhỉ? Xẻ mẹ cười, vẻ đầy bí mật, rồi lấy mỏ nhổ yêu lên đầu con và nói: để rồi con xem, bằng lăng cho mẹ biết là nó đã bàn với tất cả lá cành của nó, tất cả đã quyết lòng giữ lại một bông hoa cuối cùng đợi bé Thơ về đấy. Đợi bé Thơ về rồi mới nở cho bé Thơ xem mà mẹ. Ừ, con đoán giỏi đấy. Thế bao giờ bé Thơ về hả mẹ? Ngày mai thôi. Sẽ con kêu to lên mấy tiếng để mừng cho bé Thơ và cho bằng lăng. Thế là bằng lăng cuối cùng sẽ nở chứ mẹ? Chắc chắn như vậy rồi. Ôi, tích tích. Thế thì tuyệt quá, mai con phải dậy thật sớm để xem mới được. Ừ, mẹ cũng sẽ dậy sớm với con, mai con cũng sẽ bắt đầu tập bài truyền đấy. Sẻ mẹ đã nói rất đúng. Sáng hôm sau, bông hoa bằng lăng cuối cùng đã nở sẵn và đợi bé Thơ từ bệnh viện trở về. Chỉ tiếc một điều, bông hoa cuối cùng nở hơi cao hơn cánh cửa sổ của bé Thơ. Vì vậy, khi bé Thơ về, bé không kịp nhận ra bông hoa đang đợi chờ mình từ hơn 10 hôm nay. Bé Thơ cứ đinh ninh là cả mùa hoa đã qua rồi. Sẻ mẹ cũng đã nói cho sẻ con nghe hết những điều ấy. Sẻ con thương bằng lăng và thương bé Thơ lắm. Sẻ con liền nói với mẹ: mẹ ơi, vậy để con thử bay xuống, đỗ lên cái cành ấy cho bông hoa trúc xuống, lò vào cửa sổ cho bé Thơ nhìn thấy nhé. Sẻ mẹ nghe con nói, cảm động và mừng rỡ vô cùng, nhưng sẻ mẹ cũng hơi lo. Con mới tập bay lần đầu mà đỗ lên trên một chỗ trèo leo như vậy không dễ đâu. Con sẽ cố gắng, không để trượt chân mẹ ạ. Ừ, cẩn thận nhé. Nào, con bay đi. Sẻ con chấp cánh rồi bay vù lên phía cái cành bằng lăng nhỏ xíu, mình uốn cong cong. Sẻ mẹ hồi hộp nhìn theo. Sẻ con nhìn kỹ cành hoa rồi đáp xuống. Cành hoa trao qua, trao lại. Sẻ con cố gắng lắm mới đứng vững được. Cũng vừa lúc bông hoa bằng lăng cuối cùng trúc thấp hẳn xuống và nằm lọt gọn trong khung cửa sổ của bé Thơ. Lập tức, sẻ con nghe thấy tiếng bé Thơ reo lên từ trong gian phòng ngập ánh nắng. Ô mẹ ơi, vào nhanh mà xem, đẹp quá mẹ ạ. Liền ngay sau đó, sẻ con lại nghe tiếng nói của người mẹ. Ừ, bông hoa đẹp thật, mà lạ nhỉ, sao lại có bông hoa nở muộn thế kia? Sẻ con càng nghe, càng thấy vui và sẻ con tự nhủ. Để mình nói với mẹ mình, kể chuyện lại cho bé Thơ và mẹ bé Thơ cùng nghe mới được. Tích tích, chuyện rõ ràng thế mà cả hai mẹ con vẫn chưa biết tí nào, lạ thật, tích tích. Và như tôi đã nói trên, đấy chính là kỷ niệm khó quên trong chuyến tập bay đầu tiên của chú sẻ con này.
VTC Now.
Hay là sự tích cây hoa gạo. Ngày xưa, xưa xưa, có một chàng họa sĩ trẻ có tài. Chàng không chỉ có tài vẽ mà còn đoán được người mình vẽ đang lo nghĩ gì, mơ ước gì để vẽ ra. Vua nghe tiếng cho quan đi tìm mời về kinh để thử tài. Lần đầu tiên gặp vua ở ngay trong cung, chàng họa sĩ rất xúc động. Nhưng vua chỉ nhìn chàng rồi ngồi im, quan đại thần ra lệnh cho chàng: người hãy vẽ cái điều nhà vua đang nghĩ. Chàng họa sĩ trẻ ngẩng cao đầu, nhìn vào một lúc lâu rồi vẽ ngay một cánh đồng lúa đang chín vàng. Vẽ xong, chàng dâng lên quan đại thần để nhờ quan dâng lên vua. Quan đại thần đón lấy bức tranh và hỏi:
sao nhà người lại vẽ cảnh này?
Thưa quan đại thần, vì người ngồi trên ngai vàng không phải là đấng thiên tử, mà chỉ là một bác nông dân thiên tử cho phép ngồi để thử tài thần mà thôi. Bác nông dân được triệu lên đây, nhưng lòng vẫn đang nghĩ về cánh đồng lúa chín chưa kịp gặt trước khi đi.
Hỏi nhà vua đang ngồi trên ngai vàng, nhà vua liền gật gật đầu, nhận là chàng họa sĩ đã đoán đúng và vẽ đúng. Quan đại thần liền thưởng cho chàng cốc rượu vua ban và bảo: "Thôi, thế là tài của ngươi, thiên tử đã rõ rồi. Ngày mai ngươi hãy trở vào đây để vẽ cho nhà vua." Hôm sau, chàng trẻ tuổi lại vào cung, vua ngồi trên cao, khẽ gật đầu khi chàng quỳ xuống lạy. Chàng họa sĩ bắt đầu ngẩng nhìn kỹ nhà vua để vẽ. Chàng vẽ một cách chậm rãi và dâng lên một bức tranh có một bà cụ đang ốm nằm cạnh một siêu thuốc. Quan đại thần đón lấy tranh xem xong hỏi: "Sao nhà ngươi lại vẽ cái cảnh như thế này, ta e sai mất rồi." "Thưa quan đại thần, tôi đã vẽ rất đúng, nếu sai tôi xin chịu tội." "Nhà ngươi nói đúng là đúng như thế nào?" "Thưa quan đại thần, vì người ngồi trên ngai vàng cũng vẫn chưa phải là đấng thiên tử, đấy chỉ là một vị quan trong triều có mẹ ốm nên đang lo lắng chuyện thuốc thang cho mẹ. Xin quan đại thần cứ hỏi thử xem tôi đoán và vẽ có đúng không." Một lần nữa, chàng họa sĩ trẻ đã đoán đúng và vẽ đúng. Quan đại thần thưởng cho chàng hai cốc rượu của vua ban rồi dặn chàng hôm sau vào cung. Lần thứ ba, chàng họa sĩ lại đến. Chàng nhìn kỹ người đang ngồi trên ngai vàng rồi sụp xuống lạy. Vua tươi cười bảo quan đại thần hãy đỡ chàng dậy và chính vua ra lệnh cho chàng: "Hỡi người họa sĩ trẻ tuổi mà ta rất có lòng yêu mến, nhà ngươi hãy vẽ đúng cái điều mà ta đang lo nghĩ đi." Chàng họa sĩ liền lấy giấy bút các màu phẩm ra vẽ ngay, tay bút như múa lượn trên tấm lụa căng thẳng, màu sắc như từ một thế giới nào ở xa hiện về. Chàng vẽ xong thì vua cũng vừa bước xuống, đứng bên cạnh chàng, đỡ lấy bức tranh lên xem. Trong bức tranh, một ngôi đền cao lớn có nhiều tầng được trang trí đầy những bông hoa rực đỏ, như những ông mặt trời nho nhỏ đang tỏa sáng và xen vào đấy là những con sáo mỏ vàng tươi, lồng đèn biếc như đang vừa nhảy vừa hót mừng. Vua xem xong liền lắc đầu: "Ta không ngờ nhà ngươi lại vẽ sai mất ý ta rồi." Chàng họa sĩ bình tĩnh thưa lại: "Tâu bệ hạ, thần xin cam đoan là vẽ đúng, nếu sai thần xin chịu tội chết." "Sao nhà ngươi lại nói là nhà ngươi vẽ đúng?" "Tâu bệ hạ, lúc này ở biên ải, giặc ngoại bang đang dập dình muốn kéo sang cướp nước ta. Quân lính đang ngày đêm đào hào đắp lũy để chặn đánh. Bệ hạ cũng đang ngày đêm lo nghĩ đến họ, cứ mong sao cho họ ăn no mặc ấm có đủ sức để đánh giặc." Nhà vua ngạc nhiên, lộ vẻ vui mừng: "Như vậy là nhà ngươi đã đoán đúng ý ta, nhưng sao nhà ngươi lại vẽ như thế này?" "Tâu bệ hạ, thần muốn xin phép bệ hạ được vẽ cái điều mong ước của bệ hạ. Chẳng đã có lúc bệ hạ nghĩ rằng sau khi ngăn chặn được giặc ngoại xâm, bệ hạ sẽ cho dựng một cổng khải hoàn để ăn mừng và ghi công những người đã quyết lòng bảo vệ đất nước. Thần xin phép được dâng lên bệ hạ cái ý mọn của thần là không nên dựng cổng mà nên xây một ngôi đền theo kiểu này cho nó vừa đẹp vừa trang nghiêm." Nhà vua liền gật gật đầu: "Như vậy là ta đã hiểu nhà ngươi. Ta khen nhà ngươi vẽ đúng, ta rất xúc động về tấm lòng của nhà ngươi." Vua liền ra lệnh thưởng cho chàng ba chén rượu ngon và sau đó gả luôn công chúa cho chàng. Mùa đông năm đó, giặc ngoại bang ồ ạt kéo đến biên ải, định tràn sang xâm chiếm nước ta. Quân sĩ một lòng quyết đánh đuổi giặc nên cuối cùng đã đánh thắng. Nhà vua liền ra lệnh xây một ngôi đền đỏ, theo đúng như bức tranh chàng họa sĩ đã vẽ, để làm lễ mừng công thật lớn. Đền xây xong, quân sĩ và nhân dân trông thấy đều thấy nức lòng. Được mấy năm thì chàng họa sĩ phỏ mã ốm nặng rồi chết. Nhà vua, công chúa cùng nhân dân thương tiếc vô cùng. Nhà vua liền ra lệnh mai táng chàng ở bên cạnh ngôi đền đỏ, để chàng luôn luôn được gần công trình nghệ thuật của mình. Khoảng 10 năm sau, bọn giặc ngoại bang lại đưa quân sang xâm lấn lần nữa. Lần này chúng vừa mạnh vừa đông hơn lần trước nhiều. Chúng tràn đến gần kinh vua, ngầm sai người phá sập ngôi đền đỏ. Phao tin là mệnh trời đã định, lần này chúng sẽ đánh thắng, sẽ chiếm được kinh thành. Nhưng đánh mãi, chúng không tài nào thực hiện được cái điều chúng đã nói. Và một điều kỳ lạ đã xảy ra, ngay trên nền đổ nát của ngôi đền đỏ bị chúng ngầm sai người phá sập. Chỉ một thời gian sau, có một cái cây kỳ lạ như từ đâu bay đến, đậu xuống đấy. Cành mọc đầy hoa đỏ như những ông mặt trời nhỏ nhỏ đang chiếu sáng. Cây cây nhìn từ xa rất giống ngôi đền ngày trước, cũng tầng cao hơn nữa, cứ nâng nhau lên cao thêm cao mãi. Và khi hoa nở thì sáo đen mỏ vàng, chân vàng ở đâu cũng bay về đậu hót đầy cành. Nghe được tin ấy, quân sĩ càng nức lòng đánh giặc, ai cũng bảo đúng là trời vẫn phù hộ vua ta. Chẳng mấy chốc bọn giặc ngoại bang lại bị quét sạch sành sanh ra khỏi đường biên ải. Nhà vua mừng lắm, cho xây lại ngôi đền đỏ rồi mở hội mừng công. Một hôm, nhà vua lên ngôi đền mới xây lại, đứng nhìn ra bốn phía xung quanh thì bỗng thấy cùng với ngôi đền mới xây lại này, xa gần đầu đầu cũng có những cây hoa kỳ lạ, nhìn giống như những ngôi đền sống, hoa đỏ rực, sừng sững uy nghiêm. Cây hoa kỳ lạ đó ngày nay là cây hoa gạo đấy các em. Đã cuối xuân và đầu hè, lúc này hoa gạo đang mùa nở, cây nào cũng đang gợi nhớ lại người họa sĩ có tài, có lòng yêu nước, đã vẽ ngôi đền đỏ rực trong bức tranh của mình từ những ngày xưa, xưa xưa.
Xin nào.
ngựa thần từ đâu đến? Các cháu thân yêu, chắc tất cả chúng ta ai cũng đều biết chuyện ông gióng thời xửa thời xưa đã cưỡi ngựa sắt đi dẹp giặc Ân. Nhưng các cháu có biết ngựa sắt đã từ đâu đến và vì sao ngựa sắt lại có thể phun ra lửa để cùng ông gióng diệt hết giặc Ân không? Chú may mắn đã được một ông cụ kể cho nghe về chuyện này, chú xin kể lại để các cháu cùng nghe. Thời xửa thời xưa ấy, khi giặc Ân kéo đến giày xéo nước ta, ở một vùng núi nọ, có một em bé sống với cha tại một khu rừng có nhiều cây sa mu. Nhà em nghèo, cả hai bố con chỉ nuôi được một con ngựa lông màu hồng, lúc phi nhanh cứ sáng rực lên như lửa. Con ngựa này đã sống với bố em từ lúc còn bé nên rất quấn quýt và mến chủ. Cha em bé là một người cưỡi ngựa tài giỏi, có tiếng trong vùng. Ông lại chịu khó để nhiều công sức rèn luyện cho ngựa hồng thành một con ngựa hay, nổi tiếng khắp cả vùng. Ngựa hồng phi nhanh như bay, lại có tài vượt khe, vượt suối. Ngựa hồng có thể từ trên đồi cao lao xuống mà không quỵ chân, từ dưới vực phi vút lên đèo mà không chồn gối. Đặc biệt, ngựa hồng lại hiểu được lời nói của chủ và đoán trước được ý của chủ muốn gì. Khỏi phải nói là em bé rất yêu quý ngựa hồng và xem ngựa hồng như một người bạn thân thiết không rời. Nhưng khi nghe tin giặc Ân tàn ác, giết hại bà con, đốt phá xóm làng, em bé liền thưa với cha. Cha ơi, giặc ác quá, mà cha thì già, con thì bé, không làm sao đi giết lũ đó được, hay là cha cho con mang ngựa hồng về kinh đi cha? Con muốn mang ngựa về dâng vua phải không? Đúng thế cha ạ, để vua cử người tài giỏi, cưỡi ngựa hồng đi dẹp giặc cứu dân. Nhưng ai sẽ là người đưa ngựa đi bây giờ? Cha cho con đi, về dưới đó, con sẽ ở luôn bên ngựa và chăm sóc cho nó. Từ đây về kinh xa xôi, cách trở, con làm sao mà đi được? Đường về kinh còn rất nhớ, con lại chỉ ngồi trên lưng ngựa, có gì đâu mà cha phải lo. Nhưng con phải nhớ đừng để cho giặc Ân trông thấy. Con xin nhớ lời cha và sẽ chọn con đường tránh xa mắt giặc. Ngựa hồng nghe hai cha con em bé bàn chuyện, cứ gõ vó xuống đất như vui như mừng. Em bé liền chạy đến cạnh ngựa hồng mà nói. Ngựa hồng cùng ta đi về kinh giúp vua giết giặc chứ? Ngựa hồng gật đầu ngay ba cái và lại hí lên mấy tiếng dài như để dục người chủ nhỏ nhanh chóng lên đường. Hôm sau em bé chào cha, chào bà con trong xóm rồi nhảy lên lưng ngựa ra đi. Em đã cố ý chọn con đường tránh xa mắt giặc nhất, nhưng không may, hôm đó vì một sự tình cờ, chính tên tướng giặc Ân đã trông thấy em và ngựa hồng đang phi nhanh như gió ở một chân đồi xa xa. Nó ngay lập tức gọi quân lính cùng lên ngựa đuổi theo. Nó biết ngay ngựa hồng là một con vật quý và nó muốn đoạt lấy cho được. Em bé và ngựa hồng bị tên tướng giặc Ân cùng quân lính của nó đón đường để vây bắt. Nhưng ngựa hồng quả là một con ngựa tài giỏi vô song. Nó đã phi qua đầu tất cả đám giặc, gươm đào chúng đâm, chém, phóng theo đều trượt hết. Tên tướng giặc Ân đành một mình, một ngựa đuổi theo. Ngựa nó cưỡi cũng là loại ngựa hiếm có trên đời, vậy mà nó không tài nào đuổi được. Nó bèn dương cung lên bắn một mũi tên độc vào lưng em bé. Em thét lên một tiếng rồi gục xuống, ôm chặt lấy cổ ngựa hồng thều thào. Ngựa hồng ơi, ta chết mất, ngựa hồng hãy gắng tìm cách về cho kỳ đến kinh vua. Máu em bé chảy đỏ, thấm ướt cả bờm ngựa, thấm ướt cả lưng ngựa. Ngựa hồng vẫn phì như bay, qua một thôn xóm, thấy có bóng người. Ngựa hồng liền hí to lên mấy tiếng như để gọi người. Rồi ngựa cúi chúc đầu thật thấp để cho người chủ nhỏ lăn xuống bên một đám cỏ xanh êm. Ngựa hồng không muốn xác chủ mình rơi vào tay giặc nên gửi lại để bà con chôn cất cho thật kỹ lưỡng. Ngựa hồng lại phi nhanh hơn, trời đã xế chiều. Suốt ngày chưa được ăn uống, ngựa hồng mệt lắm. Tên tướng giặc Ân mỗi lúc một đuổi đến gần. Bốn vó ngựa hồng bây giờ như không chạm đất, phì mãi, phì mãi. Bỗng ngựa hồng nghe đầu nhói ở đùi sau bên phải, tên tướng giặc Ân lại dương cung lên bắn tiếp. Ngựa hồng lại thấy đau nhói ở đùi sau bên trái. Ngựa hồng vẫn cố phóng nhanh, nhưng sức cứ yếu dần, chậm dần. Vó ngựa tên tướng giặc Ân đã sát gần phía sau. Biết không thể thoát được, ngựa hồng bèn phi chậm lại, rồi đợi cho tên tướng giặc Ân đến gần. Bất thần tung mạnh đôi vó sau lên đá vào mặt người nó. Tên tướng giặc Ân giận quá phát run lên. Ngựa hồng vẫn đá, đá mãi cho đến khi kiệt sức và ngã lăn ra chết. Tên tướng giặc Ân lao gần lại, rít lên mấy tiếng và lấy giáo đâm thêm mấy nhát vào xác ngựa hồng cho hả giận. Một lúc sau quân lính của nó kéo đến, nó chỉ vào cái xác ngựa hồng và lệnh cho bọn lính phải chết ngay củi, thiêu cho xác ngựa hồng thành tro. Ngọn lửa thiêu vừa bốc lên thì trời đất bỗng kéo mây đen kịt, sấm sét nổi lên đùng đùng,
Ngọn lửa chồm lên quằn quại như đau đớn, một ánh chớp loe sáng nhìn đến buốt óc, tiếp liền là một tiếng sét, rung cả mặt đất một hồi rất lâu. Cả xác con ngựa và đống lửa lập tức biến mất. Tên tướng Giặc Ân cùng quân lính của nó thấy thế kinh sợ, vội vã kéo nhau trở về. Một cụ già ở cánh rừng bên cạnh chứng kiến cảnh ấy, liền ra thăm lại chỗ bọn giặc đã thiêu xác con ngựa hồng. Cụ bỗng sững sờ khi thấy có một hòn đất nung, nhìn giống hệt như một con ngựa nhỏ. Cụ mừng quá, nhặt lấy mang về để lên bàn thờ. Ngày đêm hôm đó, cũng là cái đêm sau khi ông Gióng vươn vai lên thành một người cao lớn lạ thường, ông cụ đang nằm ngủ, bỗng nghe trên bàn thờ có tiếng động. Ông thắp đèn và sững sờ thấy chú ngựa bằng đất nung đang gõ gõ bốn vó như để chuẩn bị lên đường đi xa. Ông bàng hoàng khi nghe thấy ngựa nói: "Thưa cụ, tôi không phải là ngựa thường, tôi là ngựa của đất và của cả trời nữa." Ông cụ liền hỏi ngựa nhỏ: "Bây giờ ngựa sắp đi đâu?"
"Tôi đi tìm người để dẹp được giặc, cứu được nước."
"Người đó là ai, ở đâu?"
"Là Thánh Gióng, ở cách đây xa lắm."
"Ngựa cần gì đến lão?"
"Tôi chỉ xin cụ một giọt máu tươi, cắt ở ngón tay trỏ và nhỏ lên đúng đỉnh đầu tôi."
"Lão tuy già nhưng máu lão không thiếu, để lão đi tìm con dao đã nhé."
Ông cụ đi tìm con dao, khẽ cứa vào ngón tay trỏ của mình và để cho một giọt máu rơi vào đúng đỉnh đầu con ngựa nhỏ.
"Tôi cảm ơn cụ, xin chào cụ, tôi đi đây."
Ngựa nhỏ lại gõ gõ bốn vó và liền đó bay vút đi. Trong đêm khuya mênh mông, trời tối đen như mực, bóng ngựa bay vun vút, mỗi lúc sáng lên, đỏ hồng rồi xanh biếc như một vì sao. Bây giờ thì không còn thấy gì nữa. Chú ngựa nhỏ bay đi mãi về phía xuôi, đến một vùng đồi núi, cây cối sum xê. Ở đây có năm cụ già đang đúc cây roi sắt cho Gióng. Năm cụ, năm dáng người, một cụ cao và gầy, tóc bạc trắng như mây, một cụ to khỏe, râu và đôi lông mày còn đen đậm. Cụ thứ ba thì không có râu, nhưng mặt đầy nếp nhăn như chứa đựng rất nhiều suy nghĩ, lo âu. Cụ thứ tư, người thấp bé nhưng vững chắc lạ thường, còn cụ thứ năm thì có vầng trán rộng và chòm râu dài quá ngực. Năm cụ vừa đúc roi sắt cho Gióng, vừa thao thức bàn chuyện xích sặc. Cụ già người thấp bé thở dài rồi nói:
"Có giỏi cho Gióng, nhưng tìm đâu ra được ngựa cho Gióng cưỡi bây giờ. Gióng đi bộ thì Giặc Ân càng có thêm ngày giờ để giết hại, đốt phá, cướp bóc bạc con ta."
"Gióng cao lớn quá, may ra chỉ có ngựa nhà trời xuống giúp."
Cụ già mặt đầy nếp nhăn vừa nói hết lời thì một luồng sáng xanh bay vút đến, đáp ngay xuống trước mặt năm cụ.
"Các cụ đừng lo, tôi là ngựa để cho ông Gióng cưỡi đây."
Cả năm cụ già vụt đứng dậy. Vì đứng dậy nên các cụ càng nhìn thấy ngựa nhỏ quá. Cụ già tóc bạc trắng liền hỏi:
"Ngựa từ đâu đến đây?"
"Từ đất lên và từ trời xuống."
"Gióng cao lớn thế kia, ngựa nhỏ thế này, làm sao được?"
"Ông Gióng trước cụ bé rồi sau mới lớn, trước im rồi sau mới nói, tôi nói được trước thì tôi sẽ lớn."
"Thế ngựa vườn vài ba cái và lớn ngay đi."
"Tôi không phải gốc người nên không làm được bằng ông Gióng, nhưng tôi sẽ có cách của tôi."
"Ngựa nói ngay đi."
"Các cụ hãy đi xin thật nhiều sắt, đổ cao bằng cái đồi ở ngay trước mắt kia kìa. Tôi sẽ ăn sắt đó và sẽ lớn."
Năm cụ già mừng quá, vội nhờ người chạy đi khắp nơi, trong ngoài xin sắt mang về. Chỉ trong một ngày, già trẻ lớn bé đã ùn ùn mang đến đổ cao như cái đồi ở ngay trước mặt. Ngựa nhỏ lại nói:
"Bây giờ, các cụ hãy xin hết các ngọn lửa đang cháy khắp mọi vùng về đây để nung cho sắt đỏ lên."
"Ngựa nói gì vậy? Làm sao mà xin về cho hết?"
Năm cụ hãy lấy 5 cái quạt tre, đi vòng quanh đống sắt, vừa đi vừa đọc nhẩm: "Xin thần lửa, nóng như mặt trời, sáng như tia nắng, hãy gửi cho trăm họ chúng tôi. Lửa đỏ, lửa xanh, lửa vàng, lửa trắng, đúc ngựa cho Thánh Gióng lên đường, xiết sặc, cứu dân. Xin các cụ đi đủ 9 vòng là được."
Năm cụ già lập tức làm theo đúng lời ngựa nhỏ nói, vừa đủ 9 vòng thì trong đêm tối mênh mông, muôn nghìn ức triệu ngọn lửa từ 4 phương 8 hướng cứ tới tấp bay về, lửa xanh, lửa đỏ, lửa nhỏ, lửa lớn, lửa ngắn, lửa dài, lửa đen, lửa bếp, lửa soi cá, lửa đốt nương, lửa trẻ đốt chơi, lửa giả sắc thuốc. Các vì sao trên trời mở đi hết, khắp cả vùng cứ sáng rực lên, nhìn thấy từng ngọn cỏ, lá cây. Tất cả các ngọn lửa đều bay đáp vào cái đống sắt đỏ cao lên như cái đồi con. Chẳng mấy chốc, cả cái đồi sắt đã rực hồng lên như một vùng đông của một mặt trời kỳ lạ sắp nhô lên. Ngựa nhỏ bây giờ mới cúi chào năm cụ già, cúi chào bà con các vùng gần xa vừa mang sắt đến. Rồi sau khi đĩnh đả gõ bốn vó xuống đất, ngựa bay vút đi, bay đến cao dần rồi từ từ đáp xuống đúng ngay trên đỉnh cái đồi sắt đang đỏ hồng và lặn biến vào đó.
Trong chớp mắt, cả cái khối đỏ hồng cao lớn, sáng rực ấy bỗng cựa quậy, rồi kéo dài ra, rồi vươn cao lên thành một con ngựa sắt cao lớn, mắt người chưa nhìn thấy bao giờ. Cả năm cụ già cùng dân trong vùng kinh ngạc mừng rỡ reo lên. Đã có ngựa cho gióng cưỡi rồi, đã có ngựa cho gióng thật rồi. Ngựa sắt bây giờ vẫn đang đỏ hồng, sáng rực, nhưng chỉ một lúc sau, mình ngựa cứ thẫm dần lại. Năm cụ già liền chạy đến bên ngựa hỏi. Sao ngựa hồng không giữ nguyên màu lửa cho đẹp và cho giặc ấn kinh hồn? Lửa trông thấy, không bằng lửa giấu kín bất chợt hiện ra, các cụ cùng bà con yên tâm. Bao nhiêu ngọn lửa của bà con, tôi đều giữ cả trong bụng. Gặp giặc ân, tôi sẽ dùng lửa ấy cùng ông gióng thiêu sạch chúng nó. Bây giờ thì chúng ta đi tìm gióng chứ? Mời năm cụ lên đường, tôi sẽ đưa cả năm cụ đi và mang roi sắt đến cho ông gióng ngay. Hàng trăm người dân làng khiêng roi sắt ra, đặt lên mình ngựa sắt. Cả năm cụ cùng ngồi lên trên lưng ngựa. Sợ năm cụ già ngợp gió, ngựa sắt bay đi từ từ. Gióng đã chờ sẵn. Gióng cảm ơn năm cụ già, cúi chào mẹ, cúi chào bà con rồi nhảy lên mình ngựa sắt. Nhìn gióng uy nghi đúng như một vị tướng nhà trời. Ngựa sắt bay vút đi, và khi gióng vừa ra roi thì trong mõm ngựa sắt, ngọn lửa cứ phun dài ra, quyết liệt và đẹp đẽ lạ thường. Các cháu thân yêu, thế là sau đó như ta đã biết, gióng cùng ngựa sắt đánh tan được giặc ân, và sau khi dẹp xong giặc ân, gióng phi ngựa đến núi Sóc Sơn, xuống ngựa, cúi chào quê hương, đất nước, cúi chào mẹ, rồi lại lên ngựa, bay vút về trời. Chỉ có điều này thì các nhà chép truyền thuyết đã quên không ghi lại. Khi bay lên đỉnh núi Sóc Sơn, ngựa sắt quay nhìn xuống xóm làng bên dưới, nói với thánh gióng. Ngựa sắt này xin gửi trả lại và trả lại gấp đôi những ngọn lửa mà bà con đã cho ngựa sắt mang đi cùng thánh gióng dẹp giặc. Nói xong, ngựa sắt bay một vòng rất rộng rồi phun dài những ngọn lửa thật ấm, thật đẹp, thật hồng, thật sáng trả lại cho bà con. Đúng như ngựa sắt đã nói, đêm hôm ấy, những ngọn đèn, những bếp lửa, những bó đuốc soi cả, những đám lửa đốt nương của nhân dân bỗng thấy sáng bừng lên gấp đôi và cứ sáng bừng lên như thế cho đến bây giờ, cho đến mãi sau này, càng ngày càng sáng. Những bàn tay nhiều ngón hay là sự tích cây chuối. Ngày xưa rất xưa, cứ 3 năm một lần, thần cây lại mở cuộc thi cây. Các con của thần cứ 3 năm một lần lại mang về những giống cây mới để thần cây chấm dài. Lần thi ấy, người con út của thần cây tên là Tiêu Ly vừa lấy vợ và sinh được đứa con trai đầu lòng rất xinh đẹp. Tiêu Ly yêu quý con, suốt ngày cứ ngắm nó mãi không chán. Một hôm, đang ngắm con, Tiêu Ly bỗng nảy ra cái ý định sẽ tạo nên một giống cây vừa xinh đẹp và bụ bẫm như con, vừa có thể cho nhiều thứ vui chơi và có quả ngon thơm nuôi con trông lớn. Tiêu Ly nghĩ ra một giống cây hoàn toàn mới lạ. Thân của nó sẽ tròn trĩnh như tay chân của con, mát mẻ như da thịt của con. Lá của nó sẽ không nhiều, nhưng rất to và nhìn giống như những cái lông chim khổng lồ, bụ túm lại xòa ra bốn phía. Lên 5, lên 6, con có thể bẻ từng lá che đầu đi chơi không sợ mưa, không sợ nắng. Quả của cây sẽ giống như ngón tay con trẻ và sẽ xếp thành dài dọc theo sống lá. Đến lúc quả chín sẽ thơm ngọt như cái mùi sữa và mật quyện vào nhau. Còn lớn lên chỉ cần với tay là hái được quả, bóc lấy mà ăn. Nhưng có một điều lo ngại là năm đó tự nhiên có một con chim ác xuất hiện. Nó to lớn, lông rằn rì như vảy rắn, từ một nơi nào đó rất xa bay đến, nó chuyên lấy cắp những hạt giống của các thứ cây quý rồi bay đi. Vậy thì làm thế nào để cho giống cây mới của mình không bị con chim ác kia đánh cắp được? Tiểu Ly bèn nghĩ ra cách không cho giống cây mới sinh ra cây con bằng hạt mà sinh ra từ gốc, từ củ để trêu con chim ác. Tiểu Ly vẫn cho quả giống cây có hạt, nhưng hạt ấy dù có gieo xuống đất, có chăm sóc mấy, nó cũng chẳng bao giờ nảy mầm và sinh ra cây con. Còn chim ác hình như đoán biết điều ấy, nó bèn tìm cách phá hoại cây. Những quả đầu tiên của giống cây quý vừa đón đủ nắng để chín thì con chim ác đã bay tới. Nó chỉ bay tới trong đêm, cái mỏ to quặm và sắc nhọn của nó mổ phá ngay những quả quý của Tiểu Ly. Tiểu Ly giận lắm, đêm đến, Tiểu Ly cứ thức và rình chộp bắt cho được con chim ác nọ, nhưng nó cũng tinh khôn vô cùng, nó đánh hơi rất tai, biết có Tiểu Ly rình nấp và đáng thức, nó chỉ bay vụt qua rồi biến mất. Nhưng khi chàng vừa chợp mắt ngủ quên là nó đã lao đến mổ phá những quả quý kia. Tiểu Ly đành phải cố thức suốt cả đêm, có một lần, vừa chợt tỉnh giấc, Tiểu Ly đã suýt chộp được con chim ác nọ. Không may cho Tiêu Ly là chàng chỉ chộp được một túm lông và con chim ác đã vẫy vùng bay thoát. Nhưng từ đó nó rất sợ hình dáng cái bàn tay của Tiêu Ly chộp nó. Tiêu Ly đoán biết được điều này và lập tức chàng nảy ra một ý định mới. Chàng sẽ không cho những quả cây quý ấy xếp dọc thành từng quả một theo gần lá nữa. Chàng sẽ xếp chúng lại thành từng khóm, giống hệt hình các bàn tay xòe ra như để sẵn sàng vồ lấy con chim ác. Và những bàn tay bằng quả ấy cứ xếp xoay tròn, bàn này ở trên, bàn kia ở dưới, nối tiếp nhau. Con chim ác quả nhiên không dám bay đến gần phá phách nữa, mà hình dáng những quả cây quý xếp theo cách ấy nhìn cũng rất đẹp, rất vui vì nó giống như ba bàn tay của con trẻ đang xòe múa. Tiêu Ly rất vui lòng, con trai của chàng cũng rất thích. Tiếng trống báo mùa thi cây đã đến, vang lừng khắp cả gần xa. Những người anh của Tiêu Ly từ các nơi đã lục tục mang cây về dự giải. Thôi thì đủ các hình dáng, đủ các màu sắc, đủ các hương vị, cây to, cây nhỏ, quả ngọt, quả chua. Tiêu Ly là người mang cây đến sau cùng nên giống cây của chàng được xếp ở hàng cuối. Đến sáng ngày thi, thần cây râu tóc bạc trắng, tươi cười từ trên núi cao đi xuống. Thần rất vui mừng vì kỳ thi này tất cả 36 người con của thần đều đủ mặt và người nào cũng đều mang những giống cây mới về dự. Thần cây đứng lại trước từng giống cây một, nghe từng người dự giải nói về cái hay, cái quý giá của giống cây mình mới tạo nên. Thần cây càng xem càng vui, nét mặt cứ rạng rỡ lên vì công trình của các con mình. Nhưng phải đến lúc đứng trước giống cây mới lạ, vừa xinh đẹp, vừa mang đầy tình yêu thương con trẻ của Tiêu Ly, thần cây mới ha hả cười to lên và tuyên bố Tiêu Ly được giải nhất. Cây ấy là cây chuối ngày nay. Nhưng vì sao lại gọi là cây chuối? Thì có lẽ vì lần ấy, hỏi xem cây nào được giải nhất, ai cũng đáp, cây cuối, từ là xếp ở hàng cuối. Nên sau này, đọc trạch là tiếng cuối biến dần thành tiếng chuối. Còn vì sao mà những bàn tay chuối đến nay không phải chỉ có 5 ngón, 5 quả mà có khi đến hàng chục, hàng hai chục thì điều ấy rất dễ hiểu. Thấy các em ưa thích ăn chuối nên những bàn tay chuối tự động sinh thêm ngón, thêm quả cho các em vui lòng. Và từ đó cũng là một cách cây muốn tỏ ra mình rất hiểu bụng người đã tạo nên cây. Đó là lòng yêu con, yêu trẻ con của Tiêu Ly, người con ướp của thần cây.
VTC Now.
Những thanh gươm xanh hay sự tích hòa phượng. Ngày xưa xưa lắm, ở một vùng đất đồi kia, có một ông thầy dạy võ nổi tiếng về tài đánh kiếm. Vợ ông chết sớm, ông thương vợ, không lấy ai nữa nên ông không có con. Ông đi xin 5 người con trai mồ côi ở trong vùng về làm con nuôi. Ông lại cho 5 người đi học chữ vì ông muốn 5 người cùng giỏi võ, giỏi văn. Tuổi 5 người còn xấp xỉ ngang nhau, năm ấy họ chỉ mới 13, 14. Người nào học cũng khá và tài múa kiếm thì nổi tiếng khắp vùng. Ai cũng dễ được nhận học vì ông sắm cho 5 người 5 bộ quần áo màu đỏ để mặc ra đường. Thương bố nuôi nên 5 người con rất biết nhường nhịn nhau và yêu quý mọi người trong làng. Năm ấy, trong nước có loạn, giặc ngoài kéo vào, nhà cháy người chết, tiếng kêu khóc và lòng oán giận cứ lan dần lớn dần, đâu cũng đồn tên tướng giặc có sức khỏe kỳ lạ. Chỉ cần đập nhẹ một cái cũng làm bật gốc được một thân cây to, hắn lại sử dụng một cây thương dài và nặng, đâm chết từng sâu người một cách dễ dàng. Mọi người còn đồn thêm rằng hắn sở dĩ khỏe như vậy là vì hắn chỉ thích ăn thịt sống và đặc biệt hơn nữa là chỉ thích ăn toàn xôi gấc, chỉ không thích ăn cơm. Mỗi lần hắn ăn hàng chục cân thịt cùng với một nong xôi gấc lớn. Người thầy dạy võ ở vùng đất đồi nọ định xin vua đi đánh giặc thì ngã ra ốm, tay chân ông bị co quắp cả lại. Cụ lang giỏi nhất vùng đến xem bệnh và cho biết là ông uống phải thuốc độc. Ai cũng nghi tên tướng giặc đã ngầm cho những kẻ chân tay của hắn đi tìm giết chết những người tài giỏi ở trong nước. Người thầy dạy võ vừa uống thuốc, vừa ngày đêm ra sức luyện tập để tay chân mình lại cử động được như xưa. Một buổi sáng, tên tướng giặc bất thình lình phóng ngựa, dẫn quân lính của hắn kéo ập vào làng. Hắn thấy ông thầy dạy võ đang lấy chân đạp vào một khúc sung to. Cây sung lúc đầu bị rung khe khẽ, rồi mỗi lúc sung một mạnh hơn. Sau đó ông nhấc một cái cối đá to đưa lên đưa xuống, vẻ mặt mệt nhọc. Tên tướng giặc cười phá lên, rồi xuống ngựa giơ chân đạp nhẹ vào thân cây sung. Thế là cây sung bị gãy ngang và ảo ảo đổ xuống. Hắn lại nhẹ nhàng đưa một tay tóm lấy cây cối đá, ném vứt đi, như ta ném một hòn gạch con và cho rơi xuống cái ao lớn gần đấy. Hắn gọi mấy tên quân đến, trói chặt ông thầy dạy võ lại rồi bảo:
"Tao nghe mày muốn đi đánh tao phải không? Bây giờ thì mạng mày nằm trong tay tao rồi. Muốn sống thì hãy giết một con bò tơ, lọc 50 cân thịt ngon nhất, nấu một nong sôi gấc rồi mang đến chỗ ta đóng quân ở trên ngọn đồi giữa làng. phải đội lên đầu mà đi chứ không được gánh, đi luôn một mạch, không được dừng lại hay đặt xuống nghỉ, đội thịt đến trước, đội xôi đến sau. Nói xong hắn ra lệnh cười trói cho ông, người thầy dạy võ giận tím ruột tím gan nhưng chẳng nói gì. Lúc ấy năm người con đang đi vắng, họ phải đi học chữ xa làng và lại sắp đến mùa thi, không ai dám rời cái bút cái nghiên, nhưng vừa nghe tin giặc kéo đến làng, họ lập tức đeo gươm vào người mà xin thầy cho về. Về đến nhà, nghe bố kể chuyện lại, năm người con nổi giận muốn chạy đi tìm tên tướng giặc hung ác để giết ngay, người bố liền khuyên, không được, lúc nào quân lính của hắn cũng vây quanh, khó mà đến gần, ngọn thương của hắn lại có thể đâm chết người từ rất xa, các con cứ bình tĩnh, cha đã có cách khử nó. Người cha đi vay tiền mua một con bò tơ, mổ thịt rồi lọc lấy 50 cân thịt thật ngon nhất để vào một cái nia to. Ông lại đi vay 3 gánh nếp trắng, đi xin 30 quả gấc đỏ, nấu 10 nồi xôi thật dẻo. Ông đội nia thịt bò tơ đến trước, chân ông còn đau, 50 cân thịt đội trên đầu không phải là nhẹ. Ông đội nia thịt đi, mồ hôi vã ra đầy trán. Tên tướng giặc thấy ông đội thịt đến, mồm cứ nuốt nước bọt ừng ực, hết nuốt nước bọt ừng ực, hắn lại khoái trá cười to. Còn người đội thịt thì bấm rồi chịu đựng vì nghĩ thầm, cho mày cứ cười rồi mày sẽ biết. Tên tướng giặc cười nhận thịt xong quát to lên và giục, còn nong sôi nữa, mày về đội đến ngay đây. Người thầy dạy võ lại về đội nong sôi đến. Nong sôi to và nặng hơn nia thịt nhiều, nhưng sôi nấu ngon và nhìn đẹp quá. Ông đội nong sôi đi đến đâu, ở đó cứ thơm lừng, mới đi được nửa đường, mồ hôi ông đã vã ra đầy mặt, đầy người. Đôi chân ông mỗi lúc một yếu, cứ run run lẩy bẩy, cái cổ cứ như muốn gãy gập lại. Ông vẫn bặm môi, cắn răng và bắt đầu leo lên đồi. Tuy mệt lử nhưng đôi mắt ông sáng quá và lòng ông rất vui. Ông tự nhủ, căng lên, chỉ cần một lúc nữa, một lúc nữa. Tên tướng giặc ngồi trên cao theo dõi, vừa hả dạ vừa lo lắng. Hắn nghĩ, thằng này không bị thuốc độc của ta thì khó mà trị được nó, mà ngay bây giờ nó vẫn là một tay đáng sợ. Cái nong sôi gấc to lớn, thơm lừng vẫn lù lù tiến lên đồi. Mặt người độ sôi tái hẳn đi, chỉ có đôi mắt vẫn sáng quắc. Nong sôi có lúc lảo đảo, ngả nghiêng, nhưng liền đó lại gượng lại, rồi nhích dần lên. Tên tướng giặc vội giật lấy thanh gươm của tên lính hầu, rồi đứng phát dậy, phóng gươm đi. Đường gươm sáng rực lên như một tia chớp, cắm vào bụng người thầy dạy võ làm ông trực cục xuống. Nhưng ông đã gượng đứng thẳng lên và đưa tay rút lưỡi gươm ra, phóng lại vào ngực kẻ thù. Tên giặc tránh được. Bỗng từ trong nong sôi, năm người con nòng quây tròn được sôi phủ kín, đã vung kiếm nhảy ra và như năm làn chớp đâm phập cả vào ngực tên giặc ác. Tên tướng giặc không chống đỡ kịp, rú lên một tiếng rung cả ngọn đồi rồi ngã vật xuống. Thầy tướng đã chết, bọn lính giặc hoảng quá, kéo nhau chạy bán sống bán chết. Dẹp xong giặc, năm người con trai trở về ôm lấy xác người bố nuôi, khóc vật vã mấy ngày liền. Cả làng cùng năm người con lo chuyện chôn cất rất chu đáo, dân làng mỗi người một nắm đất đắp cho ngôi mộ ông thầy cao lên. Thường bố nuôi, năm người con lại trồng quanh khu mộ 5 gốc cây con, một giống cây còn lá đẹp như thêu và còn bóng mát. Hàng năm đến ngày giỗ bố, họ lại đem áo đỏ ra mặc, họ nhớ tiếc người thầy dạy võ đã có công giết giặc cứu dân. Đến lúc năm người lần lượt chết đi thì năm cái cây họ trồng quanh khu mộ người bố cũng lần lượt ra hoa màu đỏ thắm đúng vào ngày giỗ người thầy dạy võ. Hoa đỏ như muốn nói với mọi người rằng tuy chết đi nhưng năm người con vẫn yêu thương người bố nuôi và hàng năm đến mùa giỗ bố họ lại mặc áo đỏ để tưởng nhớ người đã khuất. Hoa có 5 cánh đỏ rực và nhìn cả cây hoa nở rộ, người ta thấy giống như một mâm xôi gấc. Cái mâm xôi gấc ngày nào người bố đã giấu 5 người con trong đó và đội đi giết giặc. Đó là cây hoa phượng ngày nay, mỗi năm khi mùa hè đến, mùa thi đến, hoa phượng lại nở đỏ đầy cây, đầy trời. Khi mùa hè qua, trên khắp các cành cây, người ta lại thấy hiện ra những quả phượng dài như những thanh gươm của 5 người con trai ngày trước.
VTC Now.